Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử trong đạo tràng tụng kinh Kim Cang. Kinh mà chúng ta tụng á là không phải mình tụng cho Phật nghe. Ông Phật là thuyết, rồi mình ghi lại cái nội dung để mình trả bài với Phật, không có ý nghĩa chứ. Thật ra Đức Phật nghe mình tụng kinh không có ý nghĩa gì hết đối với Ngài. Đức Phật, Ngài đã là đắc Pháp rồi, nên ta nói Pháp là từ bằng cái đó với không chúng thôi. Chứ không phải là mình có thể là nói y như Ngài được. Nên Ngài cũng không cần nghe Pháp mình làm cái gì. Nhưng mà Ngài cần cái gì? Ngài cần mình chứng Pháp. Tại vì 49 năm mà Đức Phật đi khắp nội ta bà này lại cần cho mình đắc Pháp, cần cho mình chứng Pháp, cần cho mình ngộ Pháp. Thì Pháp của nhà Phật, thật ra Pháp cũng không phải là do Đức Phật chế định ra. Đức Phật chỉ có chế giới thôi, chứ không có chế Pháp. Tức là Đức Phật chế luật, chứ Đức Phật không chế Pháp. Mà là Pháp là tự nhiên của vũ trụ. Có nghĩa là những cái gì mà thuộc về tự nhiên của vũ trụ, chúng ta không có thể nhìn thấy được, không thể nắm bắt được, không thể hiểu được. Thì Đức Phật, Ngài đến Ngài khai thị, tức là mở ra, vẹt ra những cái gì che tâm mình. Đức Phật mở ra, vẹt ra để chúng ta nhìn thấy rõ sự thật của Pháp ở trong vũ trụ, đó gọi là tham ma. Do đó mà khi chúng ta tu tập thì chúng ta cần phải tụng kinh. Tụng kinh có nghĩa là để chúng ta hiểu được Đức Phật, Ngài vẹt ra cái gì cho mình. Nên Ngài vẹt nhiều cái cách để Ngài vẹt, Ngài mở, Ngài khai lắm. Ví dụ trong kinh Pháp Hoa thì Đức Phật vẹt ra, mở ra cho chúng ta thấy là chủng tử Phật. Kinh Pháp Hoa thì Đức Phật, Ngài mở ra cho chúng ta thấy cái chủng tử Phật. Chủng tử Phật nên gọi là Phật tánh. Nên gọi là Phật tánh. Còn Kinh Hoa Nghiêm á, Đức Phật nói lý duyên khởi của trùng trùng nhân duyên sinh khởi của Pháp giới. Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật nói về thế giới hoa tạng huyền môn. Thế giới hoa tạng huyền môn. Nhân duyên trùng trùng sinh khởi. Nhân duyên sinh khởi. Cái đó là kinh Hoa Nghiêm. Kinh A Di Đà, Đức Phật giới thiệu cho chúng ta một cái cảnh giới thanh tịnh trang nghiêm thù thắng. Đó là cảnh giới thanh tịnh thù thắng, thù thắng mà chúng sanh có khả năng sanh về cảnh giới trang nghiêm thanh tịnh thù thắng đó. Rồi là kinh Dược Sư, ví dụ như vậy đó. Kinh Dược Sư, Đức Phật giới thiệu về cảnh giới Đông Phương, Đông Phương Cực Lạc. Cảnh giới Đông Phương Cực Lạc mà có Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai làm giáo chủ. Và Ngài có thể là cứu được bệnh thân, bệnh tâm. Nên có Dược Sư Lưu Ly Thất Châu, có nghĩa là 7 vị Dược Sư Lưu Ly cứu được ít nhất là 7 cái căn bệnh của chúng sanh. Rồi Đức Phật thuyết về Kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang là xuất phát từ một cái đại kinh gọi là Kim Cang Bát Nhã. Trong Kim Cang Bát Nhã thì nó còn có 600 quyển kinh mà được Ngài Trần Quyền Trang, đời của nhà Đường Lý Thế Dân, tức là thế kỷ thứ 6, thứ 7 sau Công Nguyên, Ngài đi qua thỉnh kinh tại Ấn Độ về, Ngài dịch cái kinh Kim Cang này. Nó dài quá nên ông vua Đường ông kêu thôi ông gom lại đi, thành ra là 6 quyển. 600 quyển gom lại thành 6 quyển. Thành 6 quyển cũng dài quá đi. Ngài gom lại thành một cái bộ kinh. bộ kinh gọi là Kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang cũng thấy dài quá, ngài mới gom lại thành Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, Tâm Kinh Kim Cang, thì gồm có 260 chữ. À, nên Kinh Kim Cang nó xuất phát từ cái bộ Đại Bát Nhã. Nên xuất phát từ bộ Đại Bát Nhã. Nhà Phật á, là có ba cái học thuyết lớn. Cái thứ nhất á, là học thuyết về Phật tánh. Một là học thuyết về Phật tánh. Cái hai á, là học thuyết về tàn thức. Học thuyết về tàn thức. Tàn thức có nghĩa là A Lại Gia. Thứ ba là học thuyết về tánh không. Học thuyết về tánh không. Tánh không. Thì được gọi là Bát Nhã. Bát Nhã. Tánh không á, là tánh Bát Nhã. Mà Bát Nhã có nghĩa là trí tuệ. Tánh không là Bát Nhã, trí tuệ. Thì học thuyết tánh không này được thuyết ở trong Kinh Kim Cang. Nên Kinh Kim Cang là nói về tánh của Pháp. Nói về tánh của dạng Pháp. Nên khi mà nói về tánh của dạng Pháp, nếu mà mình hiểu về tướng của Pháp á, thì là chúng ta không hiểu thấu đạt Kinh Kim Cang đâu. Do đó Kinh Kim Cang á, một bộ kinh thì Đức Phật gọi một vị đại tỳ kheo hoặc là một vị đại đệ tử để thuyết về cái kinh đó, gọi cái vị đó. Sao biết bao nhiêu người mà ngài không gọi, mà gọi đúng cái vị đó. Ví dụ như Kinh A Di Đà gọi ai? Xá Lợi Phất này, Xá Lợi Phất sao đó. Kinh Kim Cang gọi ai? Tu Bồ Đề. Tu Bồ Đề. Mà Tu Bồ Đề á, là một trong 10 vị đại đệ tử của Phật, đúng chưa? 10 vị đại đệ tử của Phật. Mà Tu Bồ Đề, hạnh của ngài là gì? Là giải không số 1. Ngài Tu Bồ Đề á, là hạnh giải không số 1. Giải không có nghĩa là gì? Là ngài số 1 về phân tích tánh không của dạng Pháp. Nên do Tu Bồ Đề là giải không số 1, nên nói về cái tánh không phải nói về Tu Bồ Đề. Nên này mới kêu Tu Bồ Đề, Tu Bồ Đề, Tu Bồ Đề. Còn á, là Xá Lợi Phất, ngài trí tuệ bậc nhất, thì cái cõi Tây Phương Cực Lạc là cõi của Phật, nên không ai có thể hiểu nổi cõi giới đó đâu. Chỉ có gọi cái người trí tuệ bậc nhất mới có thể thăm dò hiểu được mà thôi. Còn mà trí tuệ đơn giản không thể nào hiểu cảnh giới bất khả tư nghị. Nên gọi tên Tu Bồ Đề là ngài là giải không số 1. Phải không? Do đó chúng ta học về áo nghĩa Kinh Kim Cang. Nghĩa Kinh Kim Cang. Kinh rồi Kim Cang. Kim Cang á là cái gì? Kim Cang là kim cương hột sòn đấy. Tức là Kim Cang là hột sòn đó, không thật đấy. Kim Cang là kim cương, mà kim cương có nghĩa là hột sòn đó. Tức là Đức Phật thuyết về cái hột sòn là Kinh Kim Cang. Kinh Pháp Hoa là cái bông sen. Đức Phật thuyết về cái bông sen. Hiểu không? Còn Kinh Kim Cang, Đức Phật thuyết về cái hột sòn. Tức Kim Cang là hột sòn đó, mà nói vậy thôi dân gian á. Vậy Kim Cang, Cang là cái hột sòn, mình kêu hột sòn. Hột hả? Hột hả? Sòn. Đó là Kinh Kim Cang. Còn là Kinh Pháp Hoa. Pháp Hoa là diệu pháp liên qua kinh, là nói về cái bông sen. Cái bông sen. Như vậy á, thì Đức Phật lấy sự mà diễn lý. Lấy sự mà diễn lý, đó là kinh điển Đại Thừa. Lấy sự mà diễn lý. Ví dụ lấy sự là gì? Lấy sự việc của cái bông sen, mà diễn lý là diễn tính chất của cái bông sen. Bây giờ lấy sự việc là cái hột kim cương, kim cang là hột sòn, thì lấy đó để diễn lý cái hột sòn. Lý đó là gì? Lý đó là nguyên lý của vũ trụ, thể hiện qua tâm chúng sanh. Nguyên lý vũ trụ, thể hiện qua tâm chúng sanh. Hiện qua tâm chúng sanh. Cái nguyên lý của vũ trụ thể hiện qua tâm chúng sanh. Khi mà chúng ta đạt đến cái tâm kim cang là kim cương, vậy thì cái sự vật của kim cương á là như thế nào? Kim cương thứ nhất cái tính chất nó thế nào? Cứng. Cứng nhất. Kim cương cứng nhất, độ cứng mà cứng bằng 9-10, mà nói chung là cứng số 1. Không ai cứng qua kim cương hết. Kim cương thứ nhất là cứng nhất. Thứ hai là kim cương đẹp, ánh kim mà đẹp nhất. Đẹp nhất, trong suốt, chiếu đẹp nhất. Thứ ba là đắt tiền nhất. Thứ ba là quý nhất. Kim cương cái gì nó cũng quý hết á. Cứng nhất, rồi đẹp nhất, rồi quý nhất. Như vậy thì con người của mình làm như thế nào để được giá trị này? Cứng nhất, rồi đó, đẹp nhất, rồi quý nhất. Như vậy thì con người có thân và có tâm, đúng không? Con người mình có thân và có tâm. Cái thân của mình á, thì không có đạt được cái này, không có kiến nhất là đẹp nhất gì được hết trơn á. Nó là thành, là trụ, là hoại, là không. Chỉ còn lại cái gì? Chỉ còn lại cái tâm mình thôi, đúng chưa? Như vậy cái tâm mình lúc này có cứng không? Cứng tức là tâm đại định đó. Tâm đại định là tâm cứng. Ví dụ như con người mình có thân và tâm nha. Ở đây có thân, ở đây có tâm. Mà thân của mình là tiêu rồi, là đất, nước, gió, lửa hợp thành một mai mai, một mai vô hòm. Nên thân mình không thể là mãi mãi được. Nên nó không có cứng, mà nó cũng chẳng đẹp gì hết, nó dơ chết luôn đẹp gì, phải không? Rồi chết đi sình lên đẹp gì. Rồi cái thân của mình là nó có quý không? Quý chết đi rồi tặng nguyên thân đó, lấy đi. À, quý vị hả, là sợ muốn chết. Nên có hai ông này. Ông là hai ông mà dành một cái người con gái để cưới. Một bên á thì cổ á, yêu cái anh chàng này, một bên là mẹ gả cho ông kia. Nên hai ông dành cô này, dành mà đánh nhau tan tác chứ mới thưa ra tòa. Thưa ra tòa, ông nào cũng có lý chứ á. Người này á thì hẹn ước với ông kia vì tình yêu. Người này á mẹ gả, quyền cha mẹ gả. Ông tỏ không biết xử cho người nào sao chứ á. Người nào cũng nói là yêu, là quý cô này hết. Nhưng cuối cùng á thì bữa sáng nọ ông tỏ ông mời hai người đến. Hai người đến, ông lại giả chỗ cô này giả chết, uống thuốc vô gì đó nó nổi mặt tùm lum la chân, nằm giả bộ nín thở nằm đó tái lét xanh rành vậy đó, giả chết. Cái ông quan á, ông lại cô này nè lỡ mới chết đi rồi, bây giờ cái vụ kiện hai ông đang thưa, đừng mà ai cũng giành giật cô này hết, là thôi bây giờ á cổ lỡ chết đi rồi đó, nên ai á giành cổ thì giành đi, ai lấy thì lấy. Như vậy cái ông mà mẹ hứa gả đó, ông là thôi tôi rút lui. Chết rồi mà còn xác à. Còn ông thương thiệt đó quý vị, ông khóc quá trời, ông ôm xác của người yêu quá đi về nha quý vị. Ôm xác người yêu đi về, ai nhà đâu ôm giữa đường, người yêu là em còn sống nè, đâu có chết đâu. Quý vị thấy chưa? Đâu có cần giải quyết gì đâu. Ông này ông thương thiệt thì ông đem về là được rồi. Còn kia là tự mình từ chối mà, phải không? Như vậy thì thân mà người ta cho nó là đẹp là quý đó, cuối cùng người ta đâu có cần đâu, phải không? Mà ta cần cái gì? Cần cái tình, cần cái nghĩa, cần cái tình cảm vân vân, phải không? Nhầm khi người ta ngộ nhận cái này nè, ta tính đâu có thân đẹp là đẹp, nhưng cuối cùng về cũng ly dị à, phải không? Tại vì nó không có tình cảm, không có gì đó, không có chân thật, không có hợp nhau gì, vân vân nhiều thứ. Ở đây là chúng ta đang nói tới cái thân và cái tâm. Nên Đức Phật hè dụ cho cái tâm của mình có thể đạt được cái tính chất như thế này. Nếu chúng ta đạt được cái tính chất của thế này, nếu chúng ta có đầy đủ trí tuệ của tâm, nếu con người cái tâm có đầy đủ trí tuệ thì con người sẽ đạt được tâm định cứng như đá, như sắt, như kim cương. Tâm người sẽ đạt được cái đẹp như là kim cương, và con người rất là cao quý, được nhiều người kính trọng. Như vậy thì chúng ta thấy người có nhiều người kính trọng, đạt được đẹp, đạt được cứng, đạt được cao quý, dần dần. Như vậy thì làm sao để cho tâm mình có thể đạt được cái trí tuệ mà sáng như thế này? Quý vị, thì bắt đầu người ta, Đức Phật mới dạy, Đức Phật mới dạy, mới khai thị, mới dạy cho chúng ta cái tâm mình phải như thế nào, thế nào, thế nào. Tức là Đức Phật dạy chúng ta cách nhìn nhận một cái pháp. Cách nhìn nhận một cái pháp. Bây giờ ví dụ như á, là bây giờ làm như thế nào để có trí tuệ nhìn chân thực được một pháp, để đạt được tâm kim cương. Nếu tâm chúng ta không có trí tuệ á, dễ dàng dao động lắm. Tâm ta không có trí tuệ dễ dàng dao động lắm. Tâm ta không có trí tuệ á, là chúng ta dễ dàng làm xấu lắm. Tâm ta không có trí tuệ không ai là tôn quý mình hết trơn á, cao quý mình hết á. Nên tâm chúng ta phải có trí tuệ, nên được gọi là kim cang bát nhã. Nó có chữ bát nhã đó, nên gọi là kim cang bát nhã, kinh kim cang bát nhã. Kim cang là cái tâm cứng sáng chắc, quý. Bát nhã, bát nhã là panh nha, panh nha tức là cái trí tuệ sáng suốt, trí tuệ sáng suốt. nên mới đạt được cái tâm kim cang này. Vậy tâm kim cang này đạt phải từ cái trí tuệ. Mà trí tuệ là cái gì? Trí tuệ là cái biết. Mà cái biết sự thật của cuộc đời. Ai mà biết được cái lẽ thật của cuộc đời thì người đó có trí tuệ. À, biết lẽ thật. À, biết lẽ thật. Trí tuệ là biết lẽ thật. Lẽ thật tức là cái banh nha. À, mình biết lẽ thật của cuộc đời. Người nào biết lẽ thật cuộc đời thì người đó có trí tuệ. Vậy cuộc đời như thế nào là thật? À, cuộc đời như thế nào là thật? Ví dụ chúng ta nhìn cái cuộc sống này, chúng ta nhìn như vậy có phải là thật không? Tôi thấy rõ ràng. Đó không phải là thật đâu. À, quý vị, cái sự thật của cuộc đời là chúng ta thấy trên cái thể tánh của nó kìa. Tức là cái bản chất của cuộc đời. Bản chất cuộc đời á, này là bản chất của tánh không. À, cuộc đời này là tánh không. Nên á, Đức Phật nói tóm gọn Kinh Kim Cang, nhất thiết hữu di pháp. Đang nói tới bản chất cuộc đời để người ta phân tích. Khi mình nhìn nhận, mình dính mắc cuộc đời này, mình đau khổ cuộc đời này, đúng chưa? Mình đau khổ cuộc đời này, mình dính mắc cuộc đời này. Mà cuộc đời này là gì? Là pháp hữu vi. À, cuộc đời này là pháp hữu vi. Pháp hữu vi có nghĩa là pháp mà có thể nhận định được bằng sáu căn. Cái gì mà chúng ta nhận được bằng sáu căn gọi là pháp hữu vi? Ví dụ như sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý á. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Tức là chúng ta nhận biết cuộc đời này bằng sáu căn. Mà cuộc đời này là gì? Là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. À, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Mình nhận biết cuộc đời này bằng sáu căn của mình, nhận biết được sáu trần như thế này, thì cái sáu trần này là hữu vi. Pháp nào, bất kỳ cái gì mà chúng ta có thể dùng mắt mình nhận biết được, dùng lỗ tai nhận biết được, dùng lỗ mũi nhận biết được, dùng cái lưỡi nhận biết được, dùng cái da sờ nhận biết được, và dùng cái ý của mình nhận biết được, thì pháp đó gọi là pháp hữu vi. Vì vậy xung quanh mình á, mình dướng mắt, yêu, mình ghét, mình khổ, mình sầu với cái gì? Với những cái đó không đó. Tối ngày mình yêu, mình ghét, mình khổ, mình sầu, mình thù, mình quán. Nó nhìn tôi đó, nhìn nó, mình nhìn nó mới thấy nó nhìn mình. Như vậy á, nó nhìn tôi, nó liếc tôi, à, dần dần nó mắng tôi, nó chửi tôi. Mắng tôi, chửi tôi thì bằng âm thanh. Nó liếc, nó nhìn thì bằng sắc. À, như vậy sắc mình á, cái sắc này mình nhận thức nó, rồi mình ghét, mình ưa. Cái nghe này, nhận thức đó, ghét, ưa. Có nghĩa là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp nó tác động lên chính mình. Bây giờ mình là ngay giữa nè. À, mình đây là mình nè. Mình có mắt, có tai, có mũi, à, có lưỡi, có thân và có ý. Nó đánh vào mình, đánh vào mắt mình bằng sắc. Đánh vào lỗ tai mình bằng thanh. Đánh vào lỗ mũi mình bằng hương. Nó ra đánh vào lưỡi mình bằng vị. Nó đánh vào thân mình bằng xúc. Và nó đánh vào ý mình bằng pháp. À, như vậy, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp luôn luôn lúc nào nó cũng tấn công vô, tấn công vô thân và tâm của mình đi qua sáu căn. Như vậy, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp tấn công vô thì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý chúng ta biết nó là cái gì. Hiểu không? Như vậy chúng ta nhận biết nó là cái gì thì đó là pháp hữu vi. Vì sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp là pháp hữu vi. Hiểu không? Như vậy mình khổ với gì? Mình khổ với pháp hữu vi. Có khổ với con không? Khổ với ông chồng không? Khổ với người ta chửi không? Khổ người ta mắng không? Khổ người ta đánh đập không? Có phải không? Khổ với con, khổ ông chồng là sắc. Khổ người ta chửi là thanh. Khổ với ngon dở là vị. Khổ với nóng với lạnh rồi nè là xúc. Thấy không? Khổ với thọ tưởng hành là suy nghĩ cảm thác cảm thọ đó là khổ đó, là pháp. Như vậy thì chúng ta khổ với tất cả các pháp hữu vi. Như vậy làm sao mà để chúng ta không khổ với pháp hữu vi được nữa, thì chúng ta phải có trí tuệ nhìn cái pháp hữu vi, nhìn sự thật của nó như thế nào. Chúng ta không nhìn sự thật của nó mà chúng ta nhìn bằng giả tướng của nó nên mình bị chấp, mình chấp nên mình khổ. Nên giờ chúng ta phải nhìn thật vào các pháp hữu vi. Nên Đức Phật dạy là các pháp hữu vi, nhất thiết hữu vi pháp như mộng, như quyển, như bào ảnh. Đây Kinh Kim Cang nè. À, nhất thiết hữu vi pháp. Hữu vi pháp như mộng, như huyễn, như bào ảnh, như lộ, như điển, Như vậy mà quán. Quán là gì? Quán là thiền, quán là quan sát lấy nó đó. Chúng ta quan sát lấy các cái pháp này. Quan sát chừng nào mà thấy được nó như thế này là chúng ta quan sát tới rồi đó. Bây giờ chúng ta chưa thấy nó được vậy đâu, mình phải quan sát. Ví dụ cái chúng ta thích bằng sắc thì chúng ta quan sát sắc. Thấy chúng ta thích bằng âm thanh, tôi quan sát âm thanh. Là quán á, như thủy quán mà. Mình quán âm thanh, quán sắc, quán âm thanh, quán cái vị, quán cái xúc, quán cái hương trần. Đó, dần dần mình quán mình mới thấy nó. Đó, quán mình thấy nó. Thấy nó mình thấy tướng của nó và thấy tánh của nó. À, thấy tướng và thấy tánh. Tướng của nó thì sao? Tướng của nó thì sanh diệt. Đúng không? Bây giờ ví dụ nha. Mình thấy người đẹp dễ sợ luôn, cuối cùng có chết không? Có thay đổi không? Vậy là thay đổi rồi chết rồi già rồi bệnh. Như vậy là nó thay đổi. À, cái tướng của nó. Tướng của nó là gì? Tướng của nó là vô thường. Tướng của nó luôn luôn thay đổi. Tướng nó là sanh diệt. Như vậy là tướng của pháp hữu vi là sanh diệt. Nó luôn luôn nào sanh diệt chứ. Mà nó sanh diệt rồi mình ghét nó làm chi? Thương nó làm chi? Khổ nó làm chi? Nó mai mốt nó cũng mất à. Nó luôn luôn biến đổi tan hoại. Nó là vô thường, nó là sanh diệt nè. Vô thường nó biến đổi tan hoại nè. Vậy mà mình chấp nó thường còn, nên mình mới khổ. Ta chửi, chấp cái chửi nó đúng hoài á, an tâm mình á, an tâm để hoài, an tâm vậy đó. Để hoại nghĩa là thường phải không? Mà bản chất của câu chửi là vô thường, mà mình đem cái vô thường để thường còn trong tâm á. Ta chửi rồi, ta nín, ta nghĩ chửi rồi là nó vô thường, nó thay đổi. Nhưng mà trong tâm mình lúc nào cũng nhớ nghĩ vậy đó, làm để thường còn trong tâm đó. Như vậy gọi là chấp. Một cái vô thường nhưng mà mình cho nó là thường nên gọi là chấp thủ. Khổ chưa? À, chấp thủ. Bây giờ nhớ lại. Lâu lâu nhớ lại, trời nó chửi tôi. Đúng rồi. Đúng rồi. Nhớ hoài quên, khắc cốt ghi tâm. À, nó chửi tôi. Nó phản bội tôi. Cưới tôi về 3 tháng mới sanh đứa con phản bội tôi. Nhớ hoài tâm. Không quên nổi. Cái đó anh gì? Nhớ hoài nghĩa là thường. Mà Đức Phật dạy tướng của các pháp này là vô thường. Do vô thường nên Đức Phật dạy nhất thiết hữu vi pháp như giấc mộng, như là giả, như là bào ảnh, như bọt bóng, như lộ, như xương, như điển, là như trời chớp. Hiểu không? Nó vậy đó, bản thân của nó vô thường vậy đó, bản thân của nó sanh diệt vậy đó, bản thân của nó biến đổi vậy đó. Nhưng mà khi đem vào trong tâm mình để nguyên si, chấp thủ. Chấp thủ là giữ chặt hoài, chấp là giữ chặt, thủ là cái tay mình. Cái tay mình giữ chặt hoài, mà mình đưa vào tâm giữ chặt hoài. Hờn, giận, ghét, ghen ở hoài trong đó không bao giờ mất. Như vậy nó thường còn trong tâm mình, thường trú. Cái gì nó vô thường mà để vô tâm mình thường gọi là chấp. Phải chỉ vô thường để tâm mình vô thường luôn là nó là gì? Nó đâu chấp. Nhưng mà nó là vô thường mà để tâm mình thường, nó là chấp. Không, không, mình chấp thủ. Như vậy mình chấp thủ quá, mình khổ. Nên Đức Phật muốn dạy khổ cho mình. Phải có cái trí tuệ đi con, đừng có giữ nó nữa. Tại sao không giữ nó lại? Giữ một cái không không hả? Ngu vậy. Giữ một cái không không có nghĩa là nó có rồi nó mất đi. Giữ một cái nó thay đổi. Mình thích cái đó mà nó thay đổi, đâu còn cái đó đâu thích. Hiểu không? Giờ thích đẹp, mai mốt hết đẹp còn đâu nữa thích. Vậy mà cái thích thích hoài á. Người tình trăm năm, em của ngày hôm qua. Thay đổi rồi, không phải như vậy nữa, đúng không? À, như vậy thì cái tướng của pháp á là tướng vô thường, tướng sanh diệt. Còn tánh của pháp là tánh không. À, cái đó tướng của pháp nha. Đang nói tánh của pháp. Hồi nãy chúng ta nói tướng của pháp, bây giờ chúng ta đang nói cái tánh của pháp. À, tánh của pháp. Tánh của pháp là cái gì? Là tánh không. Một pháp. Một pháp là gì? Là bất kỳ cái gì mà chúng ta đề cập tới thì đó là pháp. Đó là của pháp giới. À, như vậy á, tướng của pháp là vô thường, là sanh diệt. Tướng của pháp, cái tướng pháp là pháp hữu vi này là tướng của pháp. Còn tánh của pháp là tánh không. Là tánh không. Do nó tánh không, bây giờ tánh nó là không nè. Bây giờ ví dụ nè, này tánh có, cái này tướng có không? Nhưng mai mốt nó tan cái có về rồi, nó còn cái gì? Nó còn cái không có, đúng không? Nhưng mà tại sao nó lại có cái này? là từ trong cái không nó đã có ra, đủ duyên nó lại sanh ra. Trong cái không nó đủ duyên sanh ra và nó thành cái có hết duyên nó đoạn diệt xuống cái không. Vậy thì từ không sanh ra và nó trở về không, vậy bản chất của nó là không đúng không? Từ không của nó rồi nó sanh ra, rồi nó trở về không, như vậy nó bắt đầu từ không, nó quay lại từ không. Như vậy thì bản chất của nó là không, là tánh của nó là không. Từ không rồi đủ điều kiện mình sanh ra cái cam, từ trái cam hết duyên trở về không. Như vậy khởi đầu của nó là không, kết thúc của nó là không, không. Như vậy tánh của nó là tánh không. Hiểu không? Tánh nó là tánh không, mà nó sanh ra cái có, ta gọi là chân không diệu hữu. Chân không diệu hữu. Chân không diệu hữu, tức diệu hữu nghĩa là gì? Đủ duyên mà nó sanh ra, di diệu nó sanh ra cái có, và hết duyên nó trở về không. Chân không mà diệu hữu. Như vậy từ không mà sanh ra cái có, như vậy trong không nó chứa cái có, đúng chưa? Từ không mà nó sanh ra cái có, vậy là trong không nó chứa cái có, đúng chưa? Mà từ có nó trở về không, vậy trong cái có nó chứa cái không. Từ từ nha, từ từ nha, Kim Cang Bát Nhã mà Bát Nhã trí tuệ mà chứ đâu phải bình thường. Bây giờ nè, từ không nó sanh ra cái có là trái cam nè, là có, đúng chưa? Như vậy trong cái này nó sanh ra cái này, vậy thì trong cái không này nó chứa cái có, đúng chưa? Và từ cái có này nè nó sẽ đi lại về không, vậy trong cái có này nó chứa cái không, đúng không? Như vậy không tức là có tức là không. Hiểu tới đây chưa? Không á, thằng không này sanh ra thằng có, vậy thì trong cái không nó chứa cái có nên mới sanh ra được thằng có. Mà trong cái có này nó trở về không, nên trong cái có nó phải chứa cái không. Nên á, là không tức là có, mà có tức là không, đúng không? Như vậy không tức thị sắc, sắc tức thị không. Có gì không? Không tức thị sắc, sắc tức thị không. Không tức là có tức là không. Tại vì trong không chứa có, trong có chứa không. Có gì không? Nhưng mà nó lại thay đổi giữa không và có như thế này là do duyên mà thôi. Nhưng cuối cùng cái đầu ra cũng nó mà đầu về cũng nó, nên bản chất của nó là không. Hiểu này tới đây chưa? Bản chất của nó là không. Mà đã gọi là bản chất của nó là không rồi, vậy mà mình lại buồn với cái không, mình lại khổ với cái không, mình lại hận cái không, mình lại thù cái không. Như vậy mình có phải là Bát Nhã chưa, trí tuệ chưa, hay là mình là ngược lại, là vô minh, đúng chưa? Nếu hiểu được như vậy rồi, gió thoảng mây bay, gió theo lối gió, mây đường mây, gió thoảng mây bay, có gì đâu buồn, có gì khầu, có gì đâu khổ. Như vậy không buồn, không khầu, không khổ, không khởi niệm tâm Kim Cang. Tâm Kim Cang, bắt đầu tâm Kim Cang, mà biết rõ được bản chất của pháp vậy đó, Bát Nhã. Được không? Như vậy là muốn luyện được Kim Cang Bát Nhã này, chúng ta phải nhìn nhận một pháp. Nhìn nhận một pháp hữu vi. Như vậy pháp hữu vi này là gì? Là sắc, là thanh, là hương, là vị, là xúc, là pháp. Nó như cái gì? Như mộng. Nó như là huyễn. Nó như là bào ảnh. Nó như lộ. Nó như điển. Phải không? Dịch ra mộng là gì? Mộng là mơ, phải không? Mộng là mơ, phải không? Mộng là mơ, có thật không? Huyễn là giả, có thật không? Bào ảnh là bọt bóng, có thật không? Lộ là giọt xương, có thật không? Điển là trời chớp, tia chớp, có thật không? Không có thật, phải không? Vậy mà mình buồn với nó, vui với nó, sầu với nó, hận nó. Thầy ơi thầy, con hận chồng con suốt kiếp. Có gì thiệt không? Hận ổng là gì? Ổng là sắc tướng. Cái thân của ổng là sắc tướng. Còn cái tâm của ổng là thọ tưởng hành thức, đúng chưa? Ông chồng là gì? Bây giờ ông chồng mình nè, cấu tạo của ông chồng bởi sắc, bởi thọ, bởi tưởng, bởi hành, bởi thức. Vậy cấu tạo ông chồng là gì đây? Ngũ gì? Ngũ uẩn. Uẩn là chất, là chứa, là nhóm. Vậy cấu tạo của ông chồng là ngũ uẩn. là sắc, là thọ, là tưởng, là hành, là thức. Như vậy ông chồng là sắc, là thọ, là tưởng, là hành, là thức. Đúng chưa? Mình thù ổng. Ổng là cái pháp gì? Pháp hữu vi. Chúng ta nhìn thấy có cũng như không. Bữa nay có rồi mai mốt cũng trở về không. Rồi trong cái không này nó lại sanh ra cái có, sanh ra cái kiếp sau. Rồi có cũng trở về không, nhưng cuối cùng nó cũng trở về không. Như vậy trong cái không nó chứa cái có, trong cái có chứa cái không. Vậy thì không bất dị sắc, sắc bất dị không, không tức thì sắc, sắc tức thì không. Thọ, tưởng, hành, thức, diệt, phục như thị. Diệt, phục như thị dịch ra cũng lại như thế. Cũng lại như thế. Cũng lại thế nghĩa là gì? Nó cũng về không luôn. Hiểu không? Nó cũng lại như thế. Sắc nó vậy rồi thọ tưởng thức cũng lại vậy luôn. Vậy ông chồng mình thân cũng vậy, tâm nó cũng vậy, cũng trở về với tánh không của vạn pháp. Như vậy thù ổng chi, ghét ổng chi, giận ổng chi. Rồi bây giờ á, mình mến ưa cái thân mình, cái thân mình cũng như thân của ông chồng, cũng trở về tánh không của vạn pháp. Và từ cái nghiệp nó lại sanh ra một cái thân khác hiện ra. Từ hết nghiệp nó trở về tánh không, từ không sanh ra nghiệp, nó luân hồi, luân hồi, luân hồi gì đây. À, như vậy tùy duyên sanh, tùy duyên diệt, tùy duyên sanh, tùy duyên diệt, tùy duyên có trở về không, có trở về không, cuối cùng nó cũng trở về không. Không này là tánh không, chứ không này là không phải là không có. À, không này là tánh không. Cái không này nè, à, là tánh không. Đây là tánh không, chứ không phải là không có. Không có nó khác với tánh không. Nên chúng ta nghĩ không có là chúng ta chấp không. Còn là tánh không là bát nhã. Bát nhã là mình hiểu trong cái đó nó chứa cái đó. Trong cái đó nó chứa cái đó. Trong cái này nó chứa cái kia. Trong cái kia nó chứa cái nọ. Và nó biến hóa qua lại với nhau bởi nhân duyên. Chứ không phải là nó không có. Hiểu không? Bây giờ mình mai mốt lại mình chết đi không còn gì hết trơn á. Cái đó là chấp đoạn đấy. Nói là chết đi còn hoài mãi mãi là chấp thường đấy. Chúng ta không chấp thường, không chấp đoạn mới gọi là bát nhã. Biết nó lúc nào sanh, biết nó lúc nào diệt. Nó luân hồi như thế nào, vì cái gì nó luân hồi. Chứ không phải là chúng ta chấp nó nữa. À, vân vân, như vậy thì Panya phát sanh, trí tuệ Panya phát sanh. Panya có nghĩa là trí tuệ, đó, nó phát sanh, nó sanh ra. Nên nó Đức Phật dạy, các pháp nó là như vậy. Nhưng mà mình nếu mình nói nó là như vậy, thì nó không phải như vậy. Mà nói nó không phải như vậy, nó mới gọi là như vậy. Đúng không? Cái ý nghĩa của Kinh Kim Cang á. Bây giờ mình nói nó là như vậy, thì nó không phải là như vậy. Tại mình nói nó là như vậy mà là mình nói trên tướng. Mà thực tế là tánh nó là tánh không, vậy nó không phải là như vậy. Mà nó không phải là như vậy, là trong tánh không, thì nó mới phải là như vậy. Hiểu, hiểu chưa? Bây giờ hiểu, hiểu sơ sơ, lần lần, à, từ từ. Nên như Kinh Kim Cang Bát Nhã, cái bài kinh này là ông Nguyễn Du á, Đại Thế Hào Nguyễn Du á, biết không? Là à, người viết ra cái tác phẩm Chuyện Kiều, à, Chuyện Kiều của Thanh Tâm Tài Nhân đó. Thì Kim Dân Kiều Truyện đó, Thanh Tâm Tài Nhân đó, thì Nguyễn Du á là về cuối đời, ông chọn bài Kinh Kim Cang này ông tụng, ông tu mà, tu tại gia. Ông chọn bài Kinh Kim Cang này ông tụng. Ông hiểu là gì quý vị biết không? Là Tố Như. À, ông hiểu là Tố Như. Nên cuối đời ông chọn bài Kinh Kim Cang tụng. Ông tụng vậy là mấy chục năm bài Kinh Kim Cang á. Nhưng cuối cùng á, ông đó ông gặn hoàng đá, ông ngồi uống trà. Uống trà mới phát hiện ra. Ông tụng Kinh Kim Cang mà ông không hiểu Kinh Kim Cang. Bây giờ mới phát hiện ra à, nghĩa Kinh Kim Cang là như vậy. Nên ông làm bốn câu thơ. Kim Cang độc tụng vạn lần. Kim Cang độc tụng vạn lần. Mà trong hư ảo, mà trong hư ảo, như gần như xa, thạch bàn lại cái bàn đá ông ngồi uống trà đó, thạch bàn vừa phát hiện ra, vừa phát à, hiện ra chân kinh thật nghĩa, chân kinh à, thật nghĩa hóa ra không lời. Kinh Kim Cang là kinh không có lời, không có chữ. mới gọi là kim cang, tại nó là trí tuệ bát nhã, nên nó vượt qua những cái khái niệm tầm thường của thế gian. Thế gian khái niệm không, thế gian khái niệm có, nhưng mà nó là tánh không, trong không nó chưa có, trong khó nó chưa không. À, nên mình phải hiểu cái tánh không của vạn pháp. Nên bây giờ mình nói là cái này là có, phải không? Cái này là có, nhưng thực tế nó không phải là như vậy. Cái này là có, nhưng thực tế nó là không, phải không? Nên mình cho là có, nhưng thực tế nó không phải là có. Mà không phải là có mới là có. Bây giờ mình cho là thật, chứ thực tế nó không phải là thật. Không phải là thật mới là thật. Còn mình cho là thật, những cái gì mình cho là thật là mình nhìn qua cái gì? Mình nhìn qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý của mình, và nhìn qua nghiệp, và nhìn qua nghiệp, nhìn qua phiền não. Nhìn qua căn, qua nghiệp, qua phiền não mới ra này, nên mình cho nó là có. Nhìn một cách mê lầm. Nhưng cái tánh của nó đó, nó không phải tồn tại mãi mãi vậy đó. Cuối cùng nó trở về tánh không của vạn pháp. Nên cái này mình cho là có, nhưng thực tế nó không có phải là có. Mà không phải là có này nó mới thật sự là có. Nên Kinh Kim Cang á, nói câu đó lặp đi lặp lại nhiều lần mà mình đâu có hiểu. Cái câu đó Đức Phật nói gì? Ví dụ mình cho này là có, nhưng thực tế nó có đâu. Mà nó không có là tánh không. Vì tánh không nó mới là có. Cái có thật của nó là tánh không, chứ không phải... Cái có thật của nó là tướng, là giả tướng. Mà mình nhìn cái giả tướng mà mình cho nó là thật thì lại là sai rồi. Cái giả tướng này nó trở về với thực tướng. Cái có của nó là thực tướng kìa. Nên đó mình cho cái này là đúng. À, nhưng thật chứ nó không có đúng. Cái không đúng mới thực tế là đúng. Ví dụ cái có này chứ thực tế nó không có. Cái không có mới là có. Tánh của nó là không, nên cuối cùng nói về cái không mới là cái thật. Còn cái tướng hiện ra nó là cái giả, nó sanh diệt thay đổi, cái không bất sanh bất diệt, à, tánh không. Nên cái đó mới là cái thật. Còn cái mà nó hiện ra như thế này nè, là do nghiệp nó biến hiện ra, nên nó phải chịu quy lực của vô thường sanh diệt. Nên mình nói cái này là có, nó đâu phải là có. Mà cái nó không phải là có mới là có. Kim Cang Bát Nhã mà, chứ đâu phải tam quy ngũ giới bình thường đâu. Có gì Kim Cang Bát Nhã mà, chúng ta phải tư duy, tư duy Bát Nhã về một pháp. Nên Đức Phật dạy tất cả các pháp nó như mộng thôi, như quyển, như bào ảnh, như lộ, như điển chớp thôi. Nó không tồn tại hết. Trên cái tướng của nó đó là sanh diệt, rõ ràng sanh diệt là vô thường. Nên ai biết cái tướng nó sanh diệt vô thường rồi, người ta buông hết à. Người ta không có sầu, không có chấp với nó nữa. Do đó mà chúng ta chấp, ta khổ. Chấp cái gì khổ? Chấp lớn nhất là chấp ngũ uẩn. Chấp ngũ uẩn tức là cho năm uẩn là mình. Chấp năm uẩn là mình. Chấp cái thứ hai là chấp của mình. Chấp thứ ba là chấp tự ngã của mình. Chấp năm uẩn là mình, tạo nên cái bản ngã. Cái thứ hai là của mình. Thứ ba là tự ngã của mình. Chúng ta có ba cái pháp chấp này. Vì nhìn sai lầm của pháp nên chúng ta có ba cái pháp chấp. Chấp là mình, chấp là của mình, chấp là tự ngã của mình. Chấp năm uẩn này là mình, có nghĩa là chấp thân này là mình. Chấp cảm thọ này là mình, chấp suy nghĩ này là mình, chấp những hình ảnh đó là mình, chấp những cái biết này là mình. Tôi biết hết. Đó là tôi đó, tôi đó. Nhưng mà Đức Phật á dạy sắc này là gì? Sắc này là có còn rồi nó có mất, đúng không? Nó như mộng như quyển thôi, có gì là mình đâu. Nếu nó là mình sao mình không kêu nó còn hoài đi? Nếu nó mất rồi thì mình đâu, đúng không? Nó mất rồi mình đâu thì thọ tưởng hành thức cũng vậy nữa. Nó không phải là mình, không phải là mình mà cho là mình nên gọi là chấp thủ. Nó không phải là mình nhưng cho nó là mình, giữ nó lại gọi là chấp thủ. Không phải là của mình mà cho nó là của mình nên gọi là chấp thủ. Không phải là tự ngã của mình mà cho nó là tự ngã của mình gọi là chấp thủ. Bây giờ cái số 1 nè, số 2 nè, số 3 nè, ba cái pháp chấp. Giải phóng ba pháp chấp này thì hết khổ. Do Bát Nhã mới giải phóng nổi pháp chấp. Không có trí tuệ không có con đường nào giải phóng hết. Trí tuệ là chánh tri kiến đấy. Nên không có trí tuệ không giải phóng được pháp chấp này đâu. Mà không giải phóng pháp chấp thì chúng ta tu mãi không bao giờ thoát khổ được. Như vậy á, thì chấp đây là mình. Mình có nghĩa là tôi là ta đó.
nên mình cho sắc này là mình, cho thọ tưởng hành thức là mình. Như vậy thì cho ngũ uẩn này là mình, để mình phân biệt với cái ngũ uẩn khác. Đây cũng là ngũ uẩn, nhưng mà ngũ uẩn này khác ngũ uẩn kia. Ngũ uẩn này cao quý, ngũ uẩn kia thấy ghê à. Thấy không? Ví dụ như điện thoại ông kia, cái bản nhạc chờ của điện thoại đó. Bồ là rượu quý trong bình, vợ là nước ở ao sình, thấy ghê. Ở trong cái điện thoại ông á, điện thoại ông mình nghe. Ông đà gài hai câu đó, ông gọi là bồ là rượu quý trong bình, vợ là nước ở ao sình, thấy ghê. Như vậy thì vợ cũng là ngũ uẩn, bồ cũng là ngũ uẩn. Nhưng mà cái ngũ uẩn của bồ á là cao quý, là rượu quý mà đặt ở trong bình thì tinh á. Còn vợ của ông cũng là ngũ uẩn, nhưng mà là nước ở ao sình, thấy ghê. Quý vị hiểu không? Hai cái ngũ uẩn này khác nhau, nhưng thực ra ngũ uẩn là ngũ uẩn chứ có gì đâu khác nhau. Mình cũng vậy, mình cũng thân này, cũng đất, cũng nước, cũng gió, cũng lửa. Người kia cũng thân này, cũng đất, cũng nước, cũng gió, cũng lửa. Người này cũng đất, cũng nước, cũng gió, cũng lửa. Nhưng mà mình cho là mình khác với người khác, nên tạo thành pháp chấp về mình, gọi là chấp ngũ uẩn. Quý vị hiểu chỗ này không? Hiểu ha. Chấp cho đó là mình, chứ thật ra ngũ uẩn là ngũ uẩn, không có là ai hết. Mà ngũ uẩn là của ai? Của pháp. Của pháp có nghĩa là của sự thật của vũ trụ. Đất, nước, gió, lửa, không kiến và thức sắc, thọ tưởng hành thức vậy thôi. Chứ nào của là ai đâu? Nó của vạn hữu, nó của vũ trụ chứ thôi. Mình cũng của vũ trụ chứ không phải là vũ trụ là của mình. Nên nói là vũ trụ là của mình, nên chấp pháp chấp thứ hai. Cho vũ trụ là của mình. Nhà này của tôi, ông chồng này là của tôi, đất là của tôi, cái gì đó là của tôi, của tôi, của tôi. Vậy là cho vũ trụ là của mình. Sao mình không nghĩ ngược lại? Vũ trụ nó nói là mình là của vũ trụ, hiểu không? Mà mình cho vũ trụ là của mình. Nhưng mà cuối cùng cái nào đúng? Cuối cùng cái nào đúng? Chết đi rồi mình trả mình cho ai? Cho vũ trụ, đúng chưa? Trả không? Chôn xuống là trả không? Đốt ra có trả không? Đất trả về đất, nước trả nước, gió trả gió, lửa trả về lửa. Còn đâu? Vậy thì mình trả về của vũ trụ. Thật ra mình của vũ trụ chứ không phải vũ trụ là của mình. Nên nói vũ trụ là của mình, mình chấp cái thứ hai, chấp cái của mình, nên mình khổ với nó. Chấp cái mình là nó, chứ thật ra nó cũng chẳng phải là mình. Chấp cái vũ trụ là của mình, chứ thật ra mình là của vũ trụ. Vậy là ngược lại chứ không phải không? Cái sự thật của nó, nó không phải là mình không phải là nó. Nhưng mình cho nó là mình cho mình là nó. Nên cái thứ nhất sai lầm, gọi là kiến chấp, kiến giải, kiến chấp, tà kiến. Đây gọi là tà kiến. Tà kiến nó kỵ với gì? Nó kỵ với gì? Kỵ với chánh kiến, phải không? Đúng không? Mà chánh kiến là bát nhã đấy, là trí tuệ đó. Chánh kiến tức là trí tuệ đó, biết không? Nên mình tà kiến là mình thấy sai lầm của một pháp. Nên bát nhã là thấy chính xác của một pháp, gọi là chánh kiến. Nên trong bát chánh đạo là chánh kiến trước, đầu tiên trước rồi tới chánh tư duy. Đó, chánh kiến là nó kỵ với tà kiến. Hồi nào tới giờ mình tà kiến là mình đi đến ba pháp chấp. Chấp nghĩa là gì? Giữ lại, nói nó là như vậy, nhưng thực tế nó không phải là như vậy. Không phải là như vậy, nó mới là như vậy, là như vậy, nó không phải là như vậy. Như vậy thì mình chấp nó là mình. Cái nó là ai? Nó là sắc, là thọ, là tưởng, là hành, là thức. Nên kinh Bát Nhã, người ta nói sao? Trong kinh Bát Nhã nói sao? Không bất dị sắc, sắc bất dị không, không tức thì sắc, sắc tức thì không. Sắc này có cũng như không, mà không những như có, là tại trong cái không nó chứa cái có, trong cái có nó chứa cái không. Nên không tức là có tức là không. Thì thọ tưởng hành thức cũng y chát như vậy. Mà sắc thọ tưởng hành thức là tâm và thân của mình đó, là tự ngã của mình đó. Vì vậy không? Như vậy cuối cùng mình cũng trở về tánh không của vạn pháp mà thôi, chứ có gì có đâu. Như vậy mà mình tách cái có này là cái có mình. Mình chấp nó có mình, nên mình chấp cái thứ nhất là ngũ uẩn là mình, là tạo thành cái bản ngã. Chấp cái thứ hai là vũ trụ cho là mình, chứ thật ra mình là vũ trụ, mình là của vũ trụ, chứ không phải là vũ trụ là của mình. Nhưng mà bây giờ mình bao giờ cũng nói vũ trụ là của mình hết. Cái này của tôi, cái kia của tôi, cái nọ của tôi, tất cả các cái là của tôi. Vì là vũ trụ của mình, chứ cái thật ra là mình là của vũ trụ. Vậy thì bị sai cái nữa, không? Sai gọi là tà kiến, nên mới bị chấp. Cái thứ ba nữa là chấp tự ngã của mình. Tự ngã là gì? Ngã là tôi đó. Tự ngã có nghĩa là một phần của tôi là của tôi. một phần tôi là của tôi. Bây giờ ví dụ cái lỗ tai này là của tôi, con mắt này là của tôi, cái sân này là của tôi, cái giận này là của tôi, tức là một phần trên thân và tâm của mình, cái thân này là của tôi, thì gọi là tự ngã. Ngã là mình chấp, ngũ uẩn là mình nên phân biệt với ngũ uẩn khác, cái đó là bản ngã. Còn tự ngã là một phần cái mình là cái của mình. Cái đầu này là của mình, cái tai là của mình, cái thân là của mình, hơi thở là của mình, trái tim mình là của mình, thì cái đó gọi là tự ngã. Ngã còn không phải là của mình, huống chi tự ngã là của mình. Ngã còn không phải là của ta, huống chi là tự ngã là của ta. Tự ngã nó sẽ nhỏ hơn cái ngã. Tự ngã là một phần của ngã mà thôi, đúng không? Ngã nó là tất cả rồi, còn tự ngã là cái chút trên thân và tâm của mình đó, mà mình cho nó là của mình. Như vậy thì chấp ngã còn chưa chắc phải của mình, huống chi là tự ngã là của mình. Nên mình bị sai lầm tà kiến. Do tà kiến nên bây giờ phải có chánh kiến, mà có chánh kiến phải có Paññā. À, hiểu không? Paññā là trí tuệ. Trí tuệ nên thông hiểu được một pháp. Muốn có trí tuệ thì phải thông hiểu được một pháp. Tướng của nó thế nào, tánh của nó thế nào. Như vậy thì một pháp nào đó mà mình chấp thủ nó, nên bây giờ mình biết được thực tế của pháp đó, nó có tướng và có tánh. Vậy tướng của nó, nãy mình nói sao? Tướng của pháp, tướng của pháp là gì? Là vô thường, phải không? Vô thường. Tướng của pháp là gì? Là sanh diệt. Tánh của pháp là tánh không, là vô ngã. Tánh của pháp là tánh không, phải không? Hồi nãy chúng ta nói nó, tánh pháp là tánh không, mà tánh không là vô ngã. Không, nó đâu có thực tướng đâu. Nó đã là không làm gì có thực tướng. Mà không thực tướng là vô ngã, tức là không có cái ta thật, mà có cái ta tùy duyên của nghiệp mà biến hiện mà thôi. Mà cái ta biến hiện đó cũng là của vũ trụ, chứ không phải là của mình, phải là tự ngã gì của mình cả. Hiểu không quý vị? Nên chúng ta đừng có buồn, đừng có sầu, đừng có khổ với nó nữa. Hãy trả pháp về cho pháp. Nếu chúng ta có trí tuệ bát nhã Paññā rồi, thâm nhập kim cang bát nhã rồi, hãy trả pháp về cho pháp, tức là trả về đúng vị trí của nó. Mà trả về đúng vị trí của nó nữa rồi là buông pháp chấp. Nó không phải là ta, nó không phải là của ta, nó không phải là tự ngã của ta. Nên chúng ta sống rất là bình yên. Nó già, nó bệnh, nó chết. Vậy thì tứ đại già bệnh chết, chứ đâu phải là mình già bệnh chết. Mắc gì khổ? Tứ đại nó già, nó bệnh, nó chết. Mình mượn tứ đại để mình sống, rồi sau này mình trả về của người ta. Tự nhiên lợi thuê cái nhà, cái nhà nó cũ, cái buồn, nó khổ. Thuê nhà trả tiền người ta, rồi cuối cùng phải đi trả cái nhà lại của nhà cũ, nhà nhà dột, nhà hư, cái buồn, cái khổ. Nhà có phải của mình đâu, mình thuê nó mà. Thuê được cái này thuê khác, mắc gì? Hiểu không? Thì cái này cũng vậy, thuê của người ta nè, thuê của đất nước gió lửa. Hồi trước đây khi cha mẹ mình chưa sanh ra đó, mình có không? Không có. Nên bắt đầu mình mượn nè. Bây giờ mượn cái gì? Mình có cái gì và mình mượn cái gì? Bắt đầu khi chúng ta đi vào trong cuộc đời này, mình có cái gì, mình mượn cái gì? Mượn tinh cha, mượn tinh cha, mượn huyết mẹ, mượn tinh cha, mượn huyết mẹ, hợp thành gì? Hợp thành mình. Vậy mình có cái gì để cộng tinh cha huyết mẹ? Mình có cái nghiệp và thức ấm, gọi thần thức. Chết đi rồi còn hai thứ là nghiệp và thần thức, là thức ấm. Mình có cái của mình đem theo nè, là nghiệp và thần thức. Mượn cha mẹ là tinh cha huyết mẹ tạo nên mình. Đây, tạo nên ngũ uẩn. Trong đó có cái sắc uẩn. Sắc uẩn nó có lớn lên không? Nó lớn, nó nhỏ xíu rồi vẫn lớn lên. Mượn cái gì tiếp cho nó lớn lên? Mượn tứ đại. Mượn tứ đại. Mượn đất, nước, gió, lửa là mình ăn uống hàng ngày, đó là tứ đại đó. Ăn đất, ăn nước, ăn gió, ăn lửa. Chúng ta ăn cái đó đó. Cái gì cứng cứng là đất. Cái gì mà lỏng lỏng là nước đó. Ăn cái gì mà có rỗng ở trong á là nó chuyện qua lại là gió đó. Rồi ăn cái gì có nóng có lạnh là lửa đó. Như vậy chúng ta mượn tứ đại để nuôi thân tứ đại lớn lên. Cái tứ đại lớn lên thì chỉ có tứ đại làm cho tứ đại lớn lên thôi, chứ không cái khác không làm tứ đại lớn lên được. Ăn tứ đại để nuôi tứ đại lớn lên. Chúng ta mượn tứ đại bên ngoài nuôi tứ đại bên trong. Mượn bên đây dời qua bên kia. Cục thịt đó nó đẩy vô bao tử mình, rồi nó sanh ra tế bào mới, như đổi cái này thành cái khác. Mượn của người ta bên ngoài đi vào, ngoại nạp, đi vào. rồi lớn thân này lên, tin cha quyết mẹ cũng mượn của cha mẹ, rồi bây giờ mượn cái bên ngoài để lớn lên, vậy mà cho nó là của mình. Thân mình nó sắc, cho sắc là thân mình là của mình. Như vậy mình cho sắc thân mình là của mình, vậy thì có chính đáng chăng khi chúng ta nói điều đó? Đức Phật dạy á, có chính đáng không khi chúng ta nói điều đó? Không phải không? Đức Phật đã từng hỏi một vị Bà La Môn, nếu thân này là của ông, vậy ông muốn sống nào sống, muốn chết nào chết, chứ nó là của mình mà, có quyền mà. Vậy mình có quyền không? Là không. Nếu không có quyền thì nó không phải của mình này. Nếu chúng ta có quyền thì chúng ta sai xử nó được, sai khiến nó được. Nó là mình mà, mình muốn làm sao muốn chứ. Nhưng nó không phải là của mình, của người ta mới sai nó. Người ta nó bắt nó, người ta phải già, bắt nó phải bệnh, bắt nó phải chết. Nhưng nếu là nó của mình á, thì mình có thể mình bắt nó được theo ý mình. Nhưng nó không phải là của mình, chỉ mình mượn cái của người ta, nên ý là ý của người ta. Nên nó không phải là của mình. Vì sắc không phải là của mình, mà Đức Phật dạy là thọ tưởng hành thức diệt phục như vậy, như thị cũng không phải của mình luôn. Mà sắc thọ tưởng hành thức là ngũ uẩn, là chính là thân và tâm của mình đó, mà nó không phải là của mình, vậy là của mượn, đúng chưa? Nếu là của mượn, vậy thì nó già, nó bệnh, nó chết, khổ không chi, sầu không chi, phải của mình đâu, bảo vệ nó làm chi. Nhưng mà người ta bảo vệ để chi? Để mượn nó xài tiếp. Không bảo vệ nó bể sao? Nó hư sao? Nhưng mượn nó xài để làm cái gì? Người trí á, mượn nó để tu. Người vô trí mượn nó để thỏa dục. Nha, bắt đầu nha. Cái người trí là người bát nhã, là banh nha đó, có chi tại bát nhã đó, mượn nó để tu. À, người trí mượn ngũ uẩn để tu. Mượn ngũ uẩn để tu. Còn người vô trí là vô minh đó. Người vô trí mượn nó để thỏa dục. Để thỏa dục. Nói thật ra cái thân mình không phải là của mình nữa. Vị dục có phải là của mình không? Cái thân mình còn không phải là của mình, ngũ uẩn này còn không phải là của mình, mà dục nó là của mình sao? Vì mình mượn cái tứ đại này để thỏa cái dục. Dục không phải là của mình, để tứ đại phải của mình, mà tối ngày mất thời gian đối với nó. Lấy thằng này thỏa mãn thằng kia, ăn vô để thỏa mãn dục, ngủ cho sướng, chiều theo ham muốn của nó cho sướng. Ham muốn tức là cái dục đó, mình chiều theo nó để thỏa mãn. Như vậy thì thân còn không phải của mình, huống chi là dục là phải của mình. Vì mượn này thỏa mãn thằng kia, mình tối ngày mình khổ với cái nó không. Mượn này thỏa mãn thằng kia, nếu không được phải đi kiếm, đi tìm, đi chấp thủ, đi cướp lấy, đi làm tùm lum chân để thỏa mãn thằng kia. Mà cái mình thỏa mãn không phải là của mình, còn cái mượn để thỏa mãn cũng không phải là của mình đó. Hai ông hàng xóm nào đâu đó không phải là của mình gì chân á, mà tối ngày mất công, mất sức, mất thời gian, buồn vui, hờn giận, phiền não đối với nó. Vậy có xác đáng chăng khi chúng ta làm như vậy? Vậy thì thôi, rồi hồi nào tới giờ mình làm giùm người ta không à, mà bị phiền não tới tấp. Giờ hiểu phải không? Vậy hiểu bắt đầu trí tuệ phát sanh, gọi là bành nhà là bát nhã đấy. À, gọi là bát nhã là bành nhà, trí tuệ phát sanh. À, trí tuệ phát sanh. Nhưng mà muốn trí tuệ phát sanh thì thường xuyên chúng ta quán sát như vậy, gọi là quán ngũ uẩn. Thường xuyên quán sát gì là quán ngũ uẩn? Và thường xuyên quán sát cái gì? Chúng ta quán tứ đại. Thường xuyên quán sát cái gì? Chúng ta quán pháp trần sắc thanh hương vị xúc pháp, là quán các pháp hữu vi. Thường xuyên quán, ưng tác như thị quán. Thường xuyên quán mình mới hiểu được, thường xuyên quán mình mới khai thông được, thường xuyên quán mình mới biết được, thường xuyên quán mình mới thấy được. Chứ không thường xuyên lặp đi lặp lại cái mình phủ bụi thời gian, dục nó bắt, hữu lậu nó bắt, vô minh nó bắt, nó mờ đi, mình không thấy được nữa. Nên càng ngày càng quán, lúc nào cũng quán, lúc nào cũng quán, lúc nào cũng thấy, lúc nào cũng quan sát. Mà quán sát pháp hữu vi, mà trong đó có Đức Phật nói kinh Bát Nhã, các pháp hữu vi đó là gì? Là sắc, là thọ, là tưởng, là hành, là thức, đúng không? Ngài Trần Quyền Trang mới gom lại. Quán tự tại Bồ Tát Tam Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách, xá lợi tự sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Hiểu không? Rồi Ngài mới nói trong kinh Kim Cang là gì? Nhất thiết hữu di pháp như mộng, như quyển, như bào, như ánh, như lộ, diệt như điển, ưng tác như thị quán. Như vậy thì hữu di pháp là sắc không phải là hữu di pháp sao? Thọ tưởng thức phải hữu di pháp sao? Như vậy sắc thọ tưởng thức là hữu di pháp. Mà mình phải thường xuyên làm cái gì? Thường xuyên quán nó. Đúng không? Vậy thường xuyên quán chiếu ngũ quẩn. Tại trong kinh nói mà. Trong kinh nói mình phải suy nghĩa lý kinh ra. Đúng chưa? Đức Phật dạy thường xuyên quán sát, ưng tác như thị quán. Thì mình mới hết khổ. Mà quán cái gì? Quán các pháp hữu vi. Mà pháp hữu vi tức là sắc là pháp hữu vi. Phải không? Thọ tưởng hành thức là pháp hữu vi. Do đó chúng ta quán sắc thọ tưởng hành thức có nghĩa là quán chiếu ngũ quẩn. Đúng chưa? Muốn tu hết khổ nè. Quán chiếu ngũ quẩn để biết được bản chất của ngũ quẩn. Bản chất ngũ quẩn là gì? À, quán. Cái thứ nhất là quán chiếu ngũ quẩn. Mới biết được bản chất của nó. Ngũ quẩn là sắc, là thọ, là tưởng, hành, thức. À, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Mà biểu diễn của sắc, thọ, tưởng, hành, thức đi qua bốn nơi. Đó là tứ niệm xứ đấy. À, nó là tứ niệm xứ. Tức là bốn nơi trên ngũ quẩn là tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ Đức Phật có nói là thường xuyên quán như vậy thì hết khổ phải không? Đọc kinh Kim Cang rồi mà. Như vậy á thì quán cái gì? Là chúng ta á, là quán các pháp hữu vi. Như vậy là quán tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ có nghĩa là ngũ quẩn. Thân, thọ, tâm, pháp nằm đâu? Nằm trên ngũ quẩn á. Mới chia ra bốn cái khu vực quán. Quán thân trên thân, quán thọ trên cảm thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp. Quán là chúng ta nhìn, nhận biết, nhận diện nó ra để hiểu bản chất của nó thì gọi là vipassana. Vi là hữu vi nãy đó, chữ vi. À, vi á, là quan sát, nhận diện. Passana là rõ ràng, là nhận diện rõ một pháp gọi là vipassana. Nhận diện cái gì? Nhận diện cái sắc thọ tưởng hành thức là ngũ quẩn của mình, mà được biểu diễn qua bốn cái nơi của ngũ quẩn, đó là tứ niệm xứ. Quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Quán thân, quán thọ, quán tâm và quán pháp. Ai thường xuyên quán như thế này mới hiểu được bản chất của pháp. Bản chất của nó là gì? Là nó vô thường, nó là khổ, nó là vô ngã. Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, diệt như điển, ưng tác như thị quán. Mới thấy được cái tánh vô thường sanh diệt của nó rồi, thấy được cái tánh của nó rồi, như vậy nên chúng ta không còn khổ với nó nữa, không còn chấp thủ nữa, nên trả pháp về cho pháp. Nên quán thấy tánh vô thường, khổ không, tức là vô thường, khổ vô ngã. Quán nó rồi mới thấy nó là vô thường, là thay đổi. Thấy nó là tánh không để sanh ra. Thấy nó khổ, cảm thọ. Nên nó không phải là mình. Lúc này mới thấy biết rồi nè, nó không phải là mình đâu anh ơi. Phải là mình. Nó không phải là của mình. Nó không phải là tự ngã của mình. Nó không phải là mình, nó không phải là của mình, nó không phải là tự ngã của mình. Nên bây giờ mình còn chấp nó không? Mình còn giữ lại nó nữa không? Mình còn sống chết với nó nữa không? Nếu một người tỉnh ra như vậy rồi, ta trả pháp về cho pháp. Trả pháp về cho pháp nghĩa là gì? Là mình hiểu rằng đây là của vũ trụ. Thân của vũ trụ, tâm của vũ trụ, chứ không phải là của mình. Nên cái gì mà vũ trụ tác động vào nó là vũ trụ tác động vào vũ trụ, chứ không phải tác động là của mình. Nên không chống, không trả gì nữa cả. Vực thẩm buông tay. Vực thẩm buông tay trong nhà thiền nè. Thẩm buông tay. Xả niệm thanh tịnh. Xả bỏ nè. Tại nó đâu có gì nữa, đâu giữ lại chi. Không giữ chi, trả nó về pháp. Pháp trả về cho pháp. Vì đất nước gió lửa trả, đất nước lửa thọ tưởng thức trả, thọ tưởng thức không phải là gì là của mình hết. Vậy mình là đâu? Mình là đâu? Ta gọi là vô ngã, tức là không có cái thật tướng của mình. Mà không có cái thật tướng của mình thì cái đó mới là cái mình đó. À, nên nói vô ngã là niết bàn. Vì vô ngã là niết bàn, ta chuyển qua một cái khác. Đó là chân tánh là Phật tánh. Đó là chân tánh. Vậy thì các pháp hữu vi hồi nãy đó không phải là chân tánh. Nó là mộng, là quyển, là bào ảnh thôi. Vậy nó không phải là của mình, đừng chấp nữa. Thì cái chân tánh mới là cái của mình. Mà cái chân tánh là gì? À, cái chân tánh là không có cái giả tánh. Thì gọi là cái chân tánh là tánh không. Vậy thì tánh không là gì? Là tánh không chấp vào ngũ quẩn. Cái tánh không chấp vào ngũ quẩn thì lúc đó chúng ta trở về với vô ngã. Chấp vào ngũ quẩn thì nói vô hữu ngã, chấp về, trở về với cái không chấp thì là vô ngã. Mà vô ngã là niết bàn, là chân tánh. Chân tánh gọi là Phật tánh. Chân tánh gọi là Phật tánh. Kinh Pháp Hòa. Còn tánh không, kinh Kim Cang. Hiểu không? Tánh không, kinh Kim Cang. Chân tánh, kinh Pháp Hòa. Đức Phật nói chân tánh, Phật tánh. Viên ngọc trong chéo áo, gã cùng tử, ai cũng có Phật tánh hết. Vì cái đó mới là cái thiệt của mình đó. Còn cái ngũ quẩn này không phải đâu. Ngũ quẩn này không phải đâu. Thân này, tâm này không phải đâu. Mà cái thật của mình là Phật tánh. Mà Phật tánh là gì? À, Phật tánh là gì? Phật tánh là tánh biết của chúng sanh, mà không có bị cái gì ngăn che cả, không có bị cái gì ràng buộc cả, không bị pháp nào nó ngăn cản cả. Nên nó như thị, như như, gọi là Phật tánh. Như vậy mình bị cái gì ngăn che mà mình không có được cái chân tánh này? À, mình bị cái vô minh ngăn che. Nên hồi nãy chánh kiến nó kỵ vô minh đó. Thứ nhất là che, ngăn thì được gọi là truyền cái. Cái thứ hai, trói buộc, làm cho chúng ta không thấy rõ pháp thì gọi là kiết sử. Nên chúng ta bị hai cái này nó che, kiết sử và truyền cái nó che. Cái gì mà nó che mờ tâm mình thì đó gọi là truyền cái. Cái gì nó cột chặt cái tâm mình gọi là kiết sử. Và Đức Phật Ngài dùng thiền định, Ngài mới thấy được rằng cái gì nó trói buộc mình, cái gì nó che ngăn mình thì Ngài nói là lậu hoặc. Chính lậu hoặc này, đó là dục, đó là hữu, đó là vô minh. Chính ba cái ông này nó che mờ tâm mình không thấy ra được cái chân tánh này. Do đó mình đi đến cái pháp chấp của ngũ quẩn mà không về được tánh không của vạn pháp. À, bây giờ nhiệm vụ mình tu tập là đoạn lìa ba cái ông này. Ông này nằm đâu? Ông này nằm ở trên ngũ quẩn. Ông này nằm trong ngũ quẩn. Như vậy muốn đoạn diệt được ba cái ông này thì phải hiểu ngũ quẩn là gì. Tại ông này nó trốn ở trong ngũ quẩn. Cái lậu hoặc này nó trốn trong ngũ quẩn. Do muốn tìm được lậu hoặc để mà đoạn thì phải biết được ông ngũ quẩn. Mà biết được ngũ quẩn là phải quán chiếu ngũ quẩn. Quán chiếu ngũ quẩn là quán tứ niệm xứ. Khi quán tứ niệm xứ một thời gian trí tuệ phát sanh thì chúng ta sẽ lộ diện dần 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 của lậu hoặc. Rồi chúng ta dùng thiền định lộ diện lần lần của lậu hoặc. Quán tứ niệm xứ gọi là thiền quán. Rồi thiền định tức là chúng ta dùng đề mục đi thẳng vào trong tâm, nhu nhén tâm và kiểm soát được tâm thì gọi là thiền định. Hai cái ông này sẽ nhận diện lậu hoặc. Nhận diện cái nào rồi chúng ta thanh lọc cái đó thì gọi là tẩy uế nhiễm. Tẩy một phần lậu hoặc là phần uế nhiễm, mà tẩy hết uế nhiễm thì trở về tánh không. Đúng không? Trở về tánh không. Tánh không là tánh bát nhã kim cang. Như vậy mình tu làm sao đây? Vậy tu phải quán chiếu ngũ quẩn. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa hạ thời chiếu kiến ngũ quẩn. Quay về chiếu kiến ngũ quẩn là nhìn lại thân và tâm mình. Thân và tâm mình là ngũ quẩn. Chiếu kiến ngũ quẩn tức là quay về chiếu kiến, là quay về nhìn lại soi thấu. Chiếu kiến, chiếu là soi, kiến là thấy. À, thấy ngũ quẩn. Mà thấy ngũ quẩn, thấy ngũ quẩn là thấy cái gì? Thấy tướng của nó, thấy tánh của nó. Khi nào mình thấy ngũ quẩn dai không là mình thấy tánh của nó. Còn bây giờ mình nhìn lại thấy tướng nó, thấy tướng nó nè, thấy nó khổ nè. Tướng nó là thấy nó già, nó bệnh, nó chết nè. Tướng của nó là thấy vui buồn hờn giận ghét ghen nè. Mình đây soi đi, soi tánh, soi tướng của nó. Soi tướng của nó từ từ tìm ra được tánh của nó. Mà khi tánh tìm ra được tánh của nó rồi thì mình mới thấy được cái tánh nó là tánh không. Từ tánh không đó mình không chấp nó là mình nữa. Thì bắt đầu cái ông này cũng lộ diện, không còn chỗ núp. Nó là mình thì nó còn núp được. Mà bây giờ mình thấy ngũ quẩn phải là mình nữa thì lậu hoặc không còn chỗ núp. Mà không còn chỗ núp thì ông nào lộ ra là người ta đoạn diệt ông đó. Có nghĩa là diễn ly từ diễn ly đoạn diệt từ bỏ, diễn ly đoạn diệt từ bỏ, diễn ly đoạn diệt từ bỏ là từng một ông lậu hoặc một, từng ông lậu hoặc được một. Do chúng ta quán chiếu ngũ uẩn, nên cái bài kỹ năng quán chiếu ngũ uẩn là cái phần một. Cái phần hai á là quán tứ niệm xứ. Cái phần ba là thiền định. Phần bốn là đoạn diệt các lậu hoặc. Đó là cái trình tự đi của kinh Kim Cang. Mà khi á, tại vì viết tắt quá trong kinh á, nếu chúng ta không có pháp hành, nếu chúng ta không có đọc các kinh khác tương quan, chúng ta sẽ không hiểu hết cái lời của Đức Phật dạy. Đức Phật dạy này là thật. À, thật nó không phải là thật đâu. Nó mất, nó tánh không, nó không phải là thật. Mà cái không phải là thật là tánh không đó, nó mới là thật. Nên phủ định của phủ định tinh Kim Cang á. Nên Ngài Nguyễn Du nói Kim Cang độc tụng vạn lần mà trong hư ảo như gần như xa. Nó đâu có thực tế đâu. Thạch Bàn vừa phát hiện ra chân kinh thật nghĩa quá ra không lời. Không lời là tánh không của người ta. Ta nói về tánh không có lời nào. Chúng ta cứ suy nghĩ về cái có không à. Cái có này có sanh, có diệt, rồi chấp thủ, rồi buồn vui, hờn giận với nó của vị hữu vi pháp. Nhưng cái thật ra cái kinh mà Đức Phật muốn dạy đó là tánh không là Niết Bàn, là thực tướng của vạn pháp. Đó là thâm mà. Đây nè, là cái này nè. Đây là thâm mà. Pháp. Pháp là gì? Pháp là sự thật ở trong vũ trụ này. Mà chúng ta không biết được đâu. Chúng ta biết được qua mắt, qua nghiệp, qua phiền não, qua kiết sử truyền cái ngăn che này. Nên chúng ta nhìn pháp sai hết. Loài nào nhìn theo loài đó. Gọi là hệ quy chiếu của từng loài khác nhau, góc độ tâm thức từng loài khác nhau. Nên nhìn sai lạc hết, không có nhìn đúng sự thật của pháp. Mà không nhìn đúng được sự thật của pháp là tiêu rồi. Không nhìn đúng được sự thật của pháp là nhìn sai pháp. Rồi sai pháp gọi là tà kiến. Chúng ta nhìn bằng tà kiến. Vậy thì muốn đoạn diệt tà kiến này phải có cái gì? Phải có Panya. Panya là bát nhã. Mà muốn có Panya thì phải giữ tâm kim cương. Tâm kim cương là tâm định. Định đó là thiền định chứ. Thiền định chứ. Thấy không? Không có thiền định, không có vô nổi bát nhã này đâu. Thiền định nói chung, thiền định nó có hai phần. Một phần là thiền chỉ, một phần là thiền quán. Gọi chung nó là thiền định. Thiền quán là quán tứ niệm xứ. Còn thiền định là dùng đề mục để nhiếp tâm, an tịnh tâm, đoạn diệt phiền não. Đó là thiền định. Bắt đầu chúng ta học, từ từ nó sáng ra à, từ từ nó sáng ra nên mới đạt được cái trí tuệ bát nhã. Chứ tự không lóc cốc đạt được bát nhã. Đọc mấy chục năm có bát nhã nào không? Có miếng nào không? Có ra được không? Không phải đâu. Qua cái kinh Kim Cang đó chúng ta biết được cái phương pháp để tu hành, phương pháp để nhận định, phương pháp hành trì. Qua cái sự hành trì đó mới ra được cái bát nhã này. Nên mới gọi là Kim Cang bát nhã. Kim Cang là tâm, Kim Cang là tâm an trú trong tất cả các pháp. Có nghĩa là gì? Là trước cảnh trần tâm mình không có động loạn. Là tâm Kim Cang. Hiểu không? Mà Kim Cang như vậy đó, thì trí tuệ nó mới phát sanh. Còn ta nói cái hở giận, nói cái hở hận thì làm sao mà phát sanh trí tuệ được. Mà muốn tâm Kim Cang như vậy thì phải quán chiếu tất cả các pháp. Đừng đi tới pháp chấp này nữa mà phải dùng thiền quán. Từ từ nó bỏ chấp, buông chấp mới có cái tâm Kim Cang đó được. À, nên nó từng thứ tự, từng hạng mục đi lên vậy. Nên chúng ta đọc lại kinh Kim Cang. Đọc tụng kinh Kim Cang bắt đầu trên cái cơ sở này. À, trên cơ sở này chúng ta đọc ta sáng lần ra. Khi sáng một ngày nào đó sáng lần ra rồi thì thầy sẽ giảng bài số 2 là cấp độ thâm nhập của kinh Kim Cang. Ở đây chúng ta mới học là áo nghĩa bên ngoài thôi. Nào, phần thứ hai là thâm nhập. Thâm nhập lúc đó thầy sẽ lấy từng cái bài kệ của kinh Kim Cang ra. Rồi chúng ta mới thấy thâm nhập. Thâm nhập bằng cách nào? Bằng cách áp dụng vào trong đời sống tu hành. Trong hơi thở thiền như thế nào? À, quán như thế nào? Thiền như thế nào? Đi đứng nằm ngồi chúng ta sử dụng thế nào để đạt được Kim Cang bát nhã? Đó là bài số 2 là thâm nhập Kim Cang bát nhã. Bây giờ là áo nghĩa Kim Cang bát nhã bài số 1. Bài 2 thâm nhập Kim Cang bát nhã.
Thầy ơi.
Thôi nghỉ nhiều được rồi. À, chúc thầy đi dạy.
Hả?
À, để từ từ đi, từ từ ha. Từ từ bài 2. Bây giờ mình về mình quán chiếu nha. Quán chiếu nghe lại cái bài pháp này, nghe tới nghe lui đọc thêm kinh, nghe tới nghe lui đọc lại bài kinh Kim Cang. Rồi nó ra hả? Vô tướng, nhân tướng, ngã tướng gì đó, từ từ thì sẽ nói cái đó là cái gì của kinh Kim Cang. Tại vì kinh Kim Cang là ta gom lại từ 600 cái bài lớn mà trở thành cái bài nhỏ như thế này nên tắc quá. Tắc quá ta không hiểu, mà từ hiểu rồi mình rất là thích. Tại kinh Kim Cang này là đi đến trí tuệ, mà nhà Phật nói là duy tuệ thị nghiệp, lấy trí tuệ làm thị nghiệp. Mình đụng tịnh cung Kim Cang là đúng rồi đó, đúng đường rồi đó. Nhưng còn quan trọng mình hiểu để mình tu mới là đúng nhất, hiểu không? Còn mình chỉ tụng thôi, là tụng đúng bài kinh thôi, nhưng mà hiểu bài kinh để áp dụng trong cuộc sống thì mới cái đó mới là cái của mình. Còn mình tụng bài kinh đó là của Phật, nên mình lấy kinh của Phật trở thành cái của mình thì lúc đó mình mới chứng đắc. Còn kinh của Phật mãi mãi là của Phật, khi chúng ta không hiểu, không tu theo cái lời kinh đó thì mãi mãi là của Phật, không phải là của mình. Mà của Phật thì chỉ gieo duyên thôi, của mình mới gọi là chứng đắc. Nên bài kinh này không phải là chúng ta có thể đi giảng ở phía bên ngoài một cái đạo tràng mới thành lập hoặc ta mới tu được, không hiểu nổi đâu. À quý vị, không có hiểu nổi đâu. Tại vì không phải nói ta dở, mà tại vì ta không học hệ thống của kinh điển lên, ta không có học nhiều cái giáo lý, ta không nghe nhiều băng giảng. Tại vì nhờ mình nghe nhiều băng giảng, mình học cũng nhiều lắm, tùm lum hết. Rồi từ từ mình ghép những cái mảnh ghép lại thâm nhập kinh cạn, tạng trí tuệ. Nó sáng ra, mình mới có khả năng cơ may hiểu được kinh Kim Cang. Từ hiểu kinh Kim Cang rồi mình áp dụng trong đời sống của mình, từ từ bát nhã nó phát sanh. Hiểu kinh Kim Cang, giữ tâm Kim Cang, bát nhã sẽ phát sanh. Một ngày nào đó mình bưng lại muôn kiếp sanh linh, giật mình tỉnh mộng, lúc đó. Là lúc đó. Còn lúc đó là lúc nào tùy người, tùy duyên à. Lúc đó đó, cái lúc mình quán chiếu này nè, từ từ thường xuyên bắt đầu, phiền não nó đoạn diệt lần lần, tức là kiết sử triền cái đoạn diệt lần lần, nó lộ ra cái gì? Chân tánh. Gọi là kiến tánh, là thấy tánh, nó lộ ra chân tánh, là chuyển qua kinh Pháp Hoa. Từ Kim Cang Bát Nhã nhảy qua Pháp Hoa, chân tánh là về đó. Kim Cang Bát Nhã là quán sát, là tu. Nhảy qua Pháp Hoa là Phật tánh, là về với Phật. Hiểu không? Nên hai bài kinh này đi đôi nha. Nè, rồi. Chúc cho quý vị một ngày bình yên, an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Chúng ta đứng lên hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.